là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế là ghi nhận về nỗ lực thực hiện tiêu chí 17 về môi trường để đạt xã nông thôn mới nâng cao của xã Vĩnh Kiên, huyện Bình. Phần cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều 5 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã nghe báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11, trong đó tập trung vào các giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra. Theo đó, cả thôn Tiền Phong có 157 hộ dân bị ngập và cô lập, 12 hộ bị sạt lở đất, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề, nhà văn hóa thôn bị ngập. Ước tính thiệt hại trên 50 triệu đồng. Sau khi cơn bão qua đi, được sự quan tâm của các cơ quan tổ chức, các đoàn thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3, phần nào giúp người dân dần ổn định cuộc sống. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, các đảng viên đã có nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm tham gia đóng góp vào các vấn đề của thôn, của xã. Phát biểu với các đảng viên tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương chi bộ thôn Tiền Phong đã tổ chức sinh hoạt đảm bảo theo đúng các quy định của điều lệ đảng. Chi ủy đã lựa chọn những nội dung trọng tâm phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ để trao đổi thảo luận tại buổi sinh hoạt. Qua nắm bắt tình hình, nghe báo cáo của chi bộ và các ý kiến thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đánh giá vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở của chi bộ được thể hiện hết sức rõ nét toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó có sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tập trung khắc phục nhanh chóng hậu quả cơn bão số 3 gây ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đảng viên trong chi bộ cần phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, rèn luyện phong cách lãnh đạo trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân. Chi bộ cần quan tâm vận dụng, sử dụng tối đa các chính sách hỗ trợ của tỉnh cho người dân bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, phát huy hiệu quả nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển nông lâm nghiệp, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả. Chi bộ cần quan tâm tới việc duy trì và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Trước mắt chuẩn bị tốt cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân và đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước và lãnh đạo huyện Trấn Yên đã tặng quà hỗ trợ người dân trong thôn Tiền Phong, xã Minh Quân khắc phục khó khăn sau bão số 3.
Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng vừa trao quà hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 cho người dân các phường Nguyễn Thế Học, Hồng Hà, Minh Tân, thành phố Yên Bái. Trong những năm qua, Tổng cục 2 đã tích cực tham gia nhiều hoạt động xây dựng cơ sở chính trị địa phương, tổ chức thực hiện nhiều chương trình quân dân y kết hợp, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các trường tiểu học, các cháu học sinh ở những vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn công tác của Tổng cục 2 đã đến trao tặng 45 suất quà hỗ trợ 45 gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng do hoàn lưu bão số 3 gây ra với tổng trị giá trên 130 triệu đồng. Những phần quà được trao tận tay cho người dân chính là niềm động viên, khích lệ, góp phần hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ và san sẻ yêu thương tới người dân vùng thiên tai, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 10 tháng năm 2024 ước đạt 2.874,7 tỷ đồng, bằng 81,6% dự toán Trung ương giao, bằng 54,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu cân đối ước đạt 1.802 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất ước đạt 647 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 398 tỷ đồng. Năm 2024, tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao thu 3.524 tỷ đồng, dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 5.300 tỷ đồng. Nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm còn rất nặng nề, tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, khoản thu, sắc thuế, dự báo thu hàng tháng, quý, sát, đúng với thực tế phát sinh, để tham mưu các giải pháp chỉ đạo thu, giả soát xác định chính xác các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp về chính sách và quản lý thu hiệu quả. Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo cơ quan thuế tăng cường các giải pháp quản lý như rà soát, khai thác nguồn thu từ các dự án doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, các doanh nghiệp hết thời gian ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tập trung xử lý thu hồi nợ động thuế và các khoản thuế được hoãn giãn từ đầu năm phải thu trong các tháng cuối năm, triển khai các giải pháp quản lý thu chống thất thu. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động rà soát tất cả các khoản thu, nhất là thu cân đối, để tập trung thực hiện thu hai tháng cuối năm, đảm bảo cân đối thu chi theo đúng dự toán tỉnh giao năm 2024.
Tính đến nay, Yên Bái đã phát triển được 10 vùng chuyên canh, sản phẩm chủ lực ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhờ hình thành những vùng chuyên canh này, những cây trồng chủ lực đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Trong đó, vùng quế trên 82.700 ha, măng tre Bát Độ gần 6.500 ha, sơn tra trên 9.300 ha, diện tích rừng trồng nguyên liệu là 90.755 ha, cây ăn quả 10.108 ha, vùng chuyên canh chè, dâu tằm, vùng nuôi thủy sản. Tỉnh Yên Bái cũng đã có 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao như gạo nếp Tú Lệ, Văn Chấn, chè san hữu cơ của Văn Chấn và Trạm Tấu, bưởi Đại Minh, Yên Bình, cam sành Lục Yên, vịt bầu Lâm Thượng, Lục Yên, sơn tra Mộc Căng Chải và Trạm Tấu. Quế sản xuất theo phương thức hữu cơ. Hiện nay các địa phương doanh nghiệp hợp tác xã đã tích cực chủ động đầu tư phát triển sản phẩm chủ lực theo hướng thâm canh tập trung đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp, OCOP, từng bước hướng đến vùng nguyên liệu lớn chế biến sâu.
Trong tháng 10 năm 2024, Yên Bái phát hiện 8 ca nhiễm HIV mới, nâng tổng số người mắc HIV trên địa bàn toàn tỉnh đến nay lên 4.149 người. Số người nhiễm HIV hiện đang quản lý 1.906 người. Hiện Yên Bái có 1.756 người điều trị ARV, một trường hợp điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, duy trì tư vấn xét nghiệm HIV tại phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện. Toàn tỉnh thực hiện truyền thông thay đổi hành vi phòng chống HIV/AIDS. Qua thảo luận nhóm 119 buổi, truyền thông cho 461 lượt người thuộc đối tượng nguy cơ cao, 626 lượt đối tượng khác, tiếp tục triển khai các hoạt động của dự án AHF, dự án dự phòng chăm sóc điều trị HIV/AIDS của Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ, dự án Quỹ Toàn cầu.
10 tháng năm 2024, huyện Văn Yên đã phát hiện và xử lý 31 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Cùng với xử lý vi phạm hành chính, nhiều vụ việc đã bị khởi tố hình sự công khai, minh bạch, thể hiện sự nghiêm minh, tính răn đe của pháp luật. Huyện Văn Yên là địa phương có diện tích rừng lớn, trong đó có gần 40.000 hecta rừng tự nhiên. Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, huyện xác định tuyên truyền tập huấn về bảo vệ rừng. Hiện nay, huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương tuyên truyền đến người dân về làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế không để xảy ra cháy rừng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên cơ báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế trong công tác xây dựng pháp luật thời gian qua là một bộ phận cán bộ công chức làm nhiệm vụ tham mưu trong lĩnh vực này vẫn còn tư duy không quản được thì cấm. Hệ lụy là không ít quy định cấm một cách cứng nhắc cực đoan đã xuất hiện trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc thậm chí đã được ban hành. Ngày 27 tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 916 phê duyệt đề án phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đến năm 2030. Đề án này cần được triển khai thực hiện một cách hiệu quả để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật có lĩnh vực và có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có cơ cấu hợp lý, năng lực trình độ chuyên môn cao, thành thạo kỹ năng nghề nghiệp. Cùng với đó, để xóa bỏ tư duy không quản được thì cấm, thì không thể một môi trường làm việc thực sự chuyên nghiệp có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, cơ quan liên quan. Việc xây dựng thẩm định thông qua luật phải được tiến hành một cách dân chủ, khoa học, khách quan, huy động được trí tuệ tập thể, đồng thời cần gắn trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng dự thảo, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. Đấu thầu là công cụ quan trọng giúp chính phủ quản lý chi tiêu, sử dụng nguồn vốn nhà nước hiệu quả và chống thất thoát lãng phí. Đấu thầu mang lại lợi ích to lớn đối với chủ đầu tư, nhà thầu và nền kinh tế nói chung, nhất là trong lĩnh vực công. Hoạt động đấu thầu công khai minh bạch còn tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh giữa các chủ thể tham gia. Trước yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 dành thời lượng thích hợp để các đại biểu thảo luận tại tổ cũng như hội trường về dự án một luật sửa bốn luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đầu tư, trong đó có việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu thầu. Tại đây, đa số đại biểu nhất trí cho rằng việc sớm sửa đổi những bất cập của luật đấu thầu là cần thiết, trong đó cần cho phép phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi dự án được phê duyệt hoặc ký hợp đồng với nhà thầu, trước khi điều ước quốc tế thỏa thuận vay nước ngoài được ký kết, nhằm góp phần tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án gói thầu. Việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu thầu trong dự thảo luật có nhiều điểm mới, nên rất cần các đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận kỹ lưỡng, góp phần tháo gỡ những bất cập thời gian qua, bảo đảm hoạt động đấu thầu công khai minh bạch, nhanh chóng hiệu quả khi triển khai trong thực tiễn. Điều này sẽ đóng góp tích cực vào chủ trương chống lãng phí của Đảng, Nhà nước ta. Thị trường bất động sản tiếp tục chứng kiến sự gia tăng của giá bán nhà tại hầu hết phân khúc từ chung cư đến biệt thự, nhà liền kề. Giá nhà đã tăng liên tục trong nhiều quý gần đây, tạo khoảng cách ngày càng lớn so với thu nhập, khả năng chi trả của đại bộ phận người dân. Điều này đòi hỏi cần có giải pháp hạ nhiệt, trong đó có giải pháp về thuế bất động sản, tăng nguồn cung, cơ cấu lại sản phẩm nhà ở. Một trong những giải pháp để giảm giá nhà ở bất động sản và ổn định thị trường bất động sản đang được cơ quan chức năng đề xuất là áp dụng công cụ về thuế. Các chuyên gia đề xuất nghiên cứu chính sách thuế đối với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà đất để hạn chế hoạt động đầu cơ, mua đi bán lại. Việc nghiên cứu chính sách này cần bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Giải pháp này nhằm hạn chế hoạt động đầu cơ, tạo giá ảo, thổi giá, hỗ trợ người có nhu cầu thực về nhà ở có thể tiếp cận tốt hơn, giúp thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh. Thời gian tới, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan và các địa phương để theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản, qua đó kịp thời phát hiện các yếu tố bất thường, nghiên cứu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp phù hợp theo tình hình thực tế. Việt Nam được đánh giá là một trong số ít các nước trên thế giới có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và mở rộng so với mức phí đóng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, danh mục thuốc vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Theo Thạc sĩ Trần Thị Trang, Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế, để từng bước khắc phục các hạn chế vướng mắc liên quan đến thanh toán chi phí thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm việc cập nhật danh mục thuốc được thực hiện thường xuyên, liên tục, công khai, minh bạch, Bộ Y tế triển khai xây dựng 2 thông tư gồm thông tư quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng cập nhật ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Để đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đang tiến hành rà soát, sửa đổi và bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế, trong đó đặc biệt chú trọng việc mở rộng danh mục thuốc cho tuyến dưới, nhất là tuyến tỉnh, huyện, xã phù hợp với sự phát triển năng lực chuyên môn, tăng phạm vi cấp phát thuốc đối với một số bệnh mạn tính tại y tế cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, khám chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý.
Theo hãng tin Fox News, tính đến 10 giờ sáng theo giờ Việt Nam, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đang giành lợi thế trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với 210 phiếu đại cử tri so với 117 phiếu đại cử tri dành cho bà Kamala Harris. Ông Trump đã giành chiến thắng tại các bang như Oklahoma, Missouri, Alabama, Florida, Nam Carolina, Tennessee, West Virginia và bang chiến địa North Carolina. Trong khi đó, bà Harris giành chiến thắng tại các bang Illinois, Maryland, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island và Washington, D.C. Để trở thành Tổng thống Mỹ, một ứng cử viên phải nhận được tối thiểu 270 trên tổng số 538 phiếu đại cử tri toàn quốc. Sáng 5 tháng 11 theo giờ địa phương, Mỹ tiến hành cuộc tổng tuyển cử lần thứ 60. Năm nay có khoảng 231 triệu người Mỹ đủ điều kiện đi bỏ phiếu, trong đó có khoảng 161,42 triệu cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu. Ngày 5 tháng 11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với lý do không còn tín nhiệm quan chức này trong thời gian xảy ra cuộc xung đột tại dải Gaza. Theo ông Netanyahu, thời chiến đòi hỏi sự tin tưởng hoàn toàn giữa người đứng đầu chính phủ và Bộ trưởng Quốc phòng, và lòng tin đó đã bị xói mòn trong những tháng gần đây. Thủ tướng Netanyahu cho biết, ông Gallant đã đưa ra những tuyên bố trái ngược với quyết định của chính phủ và nội các. Người thay thế Bộ trưởng Gallant là ông Israel Katz, hiện đang giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Israel. Trên cương vị mới, ông Katz cam kết sẽ đưa các con tin là người Israel bị giam giữ tại Gaza trở về nước, đồng thời tiêu diệt lực lượng Hamas và Hezbollah. Ngày 5 tháng 11, trang web của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bị gián đoạn hoạt động do một cuộc tấn công mạng. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 17:30 ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương, buộc quân đội phải triển khai các biện pháp ứng phó. Hiện trang web của Bộ Quốc phòng đã hoạt động bình thường trở lại. Trong khi đó, trang web của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng gặp tình trạng mất kết nối vào sáng 6 tháng 11, khiến Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng Hàn Quốc phải vào cuộc điều tra. Ngày 5 tháng 11, Nga đã phóng 55 vệ tinh của nước này và nước ngoài lên quỹ đạo trái đất. Đây là lần đầu tiên Nga phóng lượng vệ tinh cùng lúc lớn như vậy. Cơ quan vũ trụ Roscosmos cho biết tên lửa đẩy Soyuz 2 mang theo 55 vệ tinh đã rời bãi phóng ở vùng Viễn Đông Nga vào lúc 2 giờ 18 phút ngày 5 tháng 11 theo giờ Nga. Trong số này có 51 vệ tinh Nga, một thiết bị Nga-Trung Quốc, một vệ tinh Nga-Zimbabwe và hai vệ tinh của Iran. Rocosmos cho biết khoảng 9 phút sau khi rời bệ phóng, đầu tên lửa và tầng trên Fregat đã tách khỏi tầng thứ 3. Cặp vệ tinh địa vật lý Ionosphere của Nga được thiết lập đi vào quỹ đạo đồng bộ với mặt trời trong vòng 1 giờ. Trong khi đó, hai vệ tinh của Iran do công ty tư nhân Omid Faza của Iran thiết kế, chế tạo nhằm hỗ trợ nông nghiệp, giám sát môi trường và truyền thông ở các vùng sâu, vùng xa. Trước đây, Nga đã phóng một số vệ tinh của Iran, nhưng đây là lần đầu tiên phóng vệ tinh do tư nhân sản xuất.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào đầu năm 2025, hiện nay xã Vĩnh Kiên, huyện Bình đã và đang tập trung duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí số 17 về môi trường. Xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí khó thực hiện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nên xã Vĩnh Kiên đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là truyền thông nhằm thay đổi tư tưởng, thói quen, tập quán của nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống từ những việc làm nhỏ nhất. Bà Phạm Thị Phương, chi hội trưởng phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình cho biết.
Được sự quan tâm của phụ nữ xã với lại của thôn, được sự chỉ đạo chung như thế thì chúng tôi đã gom góp những cái thứ rác thải để mà phân hủy. Những cái đồ nhựa không ấy được ấy, thì không... tự mình không xử lý được thì chúng tôi gom góp vào những cái tải, sau đó chúng tôi sẽ chở những cái rác thải đó vào trong nhà máy rác để xử lý. Thế còn những cái rác như cái hoa quả hoặc những cái vỏ cây cỏ quả các thứ linh tinh thì chúng tôi cho vào những cái thùng đựng rác ấy, hay là chúng tôi mua thêm một ít men vi sinh chúng tôi để đấy nó tự hoại, hoặc là chúng tôi mang xuống vườn.
Bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Đồng Đầm, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình cho biết.
Tôi thì cũng vận động hội viên phụ nữ là tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, rồi đỡ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình để phân loại rác thải để cho thôn xanh sạch đẹp để đạt theo chỉ tiêu là nông thôn mới.
Với sự nỗ lực của chính quyền, sự hưởng ứng trách nhiệm của nhân dân, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải, nước thải trên địa bàn xã Vĩnh Kiên đã có sự chuyển biến tích cực. Đến nay, 95% số hộ gia đình trên địa bàn xã đã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, 77% số hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh. Trên địa bàn xã đã xây dựng được 30 bể chứa thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các cánh đồng có nắp đậy bê tông, phong trào trồng cây xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng đời sống văn hóa được triển khai và duy trì tốt ở các thôn xóm, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và an toàn. Cùng với việc thực hiện tiêu chí về môi trường, trong thời gian qua, xã Vĩnh Kiên đã tận dụng mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở tầng nông thôn như các tuyến đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó đến nay, xã đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Bình cho biết.
Còn 3 tiêu chí hiện nay là đang tiếp tục để tập trung thực hiện, đó là cái tiêu chí về chợ nông thôn, tiêu chí về y tế thì hiện nay còn liên quan cái bảo hiểm y tế. Hiện nay là phấn đấu làm sao để đạt được 96% thì đang tiếp tục tập trung vận động bà con nhân dân để mua thẻ bảo hiểm y tế. Tiêu chí về môi trường thì mặc dù trên địa bàn xã hiện nay đã có lò đốt rác, thu gom rác vào lò đốt rác để thu gom. Tuy nhiên thì vẫn phải tiếp tục vận động bà con nhân dân phân loại rác để rồi là xử lý rác tại các cái hộ gia đình để làm sao cái tiêu chí về môi trường làm sao để nó đạt được cái tiêu chí này. Thế và trong cái thời gian tới thì Đảng bộ chính quyền địa phương của xã sẽ tiếp tục tập trung các cái nguồn lực rồi vận động bà con nhân dân tích cực để thực hiện để làm thế nào để trong năm 2025 xã Vĩnh Kiên sẽ đạt được xã nông thôn mới nâng cao.
Với sự hỗ trợ, nỗ lực của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, tin tưởng rằng xã Vĩnh Kiên sẽ sớm cán đích xã nông thôn mới nâng cao. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Pháp luật và cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất. Khắc ghi sâu sắc lời Bác dạy trong những năm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực, thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện tốt vai trò bảo vệ công lý và quyền lợi hợp pháp của công dân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự, giữ vững cán cân công lý. Với nhiệm vụ làm trưởng cụm thi đua số 2, Tòa án Nhân dân tối cao năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Ngành tòa án đã giải quyết 250 vụ việc, đạt 99,6%, tăng so với cùng kỳ. Về kết quả giải quyết án hình sự các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, lao động, án hành chính đều vượt so với chỉ tiêu thi đua của Tòa án Nhân dân tối cao, giao cho từ 10 đến 35%. Thực hiện lời dạy của Bác đối với ngành tòa án nhân dân, phụng công, thủ pháp, trí công vô tư cùng với giải quyết các loại án, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành trên 2.000 quyết định về thi hành án hình sự. Với đặc thù là tỉnh miền núi, số lượng án ma túy nhiều và hết sức phức tạp. Trong năm 2024, các đơn vị trong hệ thống tòa án hai cấp đã đấu tranh kiên quyết hiệu quả đối với các loại tội phạm về ma túy và một số loại tội phạm như các tội phạm chiếm đoạt tài sản, các tội xâm phạm tính mạng con người, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ông Nguyễn Trung Dũng, Chánh toán hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Năm 2024 là năm Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái được là trưởng cụm mà thì đã ban hành những cái kế hoạch và những chương trình thực hiện cụ thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đăng ký giao ước thi đua, đặc biệt là phấn đấu các chỉ tiêu chuyên môn nghiệp vụ. Thì với tòa hình sự với cơ quan chức năng là một đơn vị chuyên môn thì chúng tôi đã tham mưu và thực hiện tốt những cái chỉ tiêu nhiệm vụ mà tòa án tỉnh đã giao cho. Trong năm 2024 thì tòa hình sự đã thụ lý tổng cộng là 139 vụ án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm. Thì chúng tôi đã giải quyết đạt tỷ lệ là 100%. Tất cả các bản án đều đảm bảo đúng pháp luật, không xảy ra tình trạng oan sai hay là bỏ lọt tội phạm. Thế thì với thành tích của tòa hình sự thì đã góp phần vào cái thành tích chung của Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái. Và qua đó thì chúng tôi cũng đã được đề nghị công nhận là tập thể lao động xuất sắc, có đồng chí thẩm phán được đề nghị khen thưởng với thành tích là chiến sĩ thi đua Tòa án Nhân dân bằng khen của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cũng như là nhiều đồng chí được đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác tòa án luôn mang ý nghĩa thời sự chính trị quan trọng trong công tác đổi mới và cải cách tư pháp ở nước ta. Một trong những giải pháp đột phá trong năm 2024 của Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp. Với 10 thẩm phán, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức 29 phiên tòa rút kinh nghiệm, đặc biệt trong đó có 2 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến được truyền tới Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Tòa án Nhân dân 28 tỉnh. Góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, tăng cường năng lực hoạt động của tòa án, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu các giải pháp tư pháp. Bên cạnh tổ chức tốt các phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và đơn vị. Trong đó 100% bản án quyết định theo quy định phải đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tòa án, từ đó nâng cao trách nhiệm của các thẩm phán, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát hoạt động xét xử. Đến nay các bản án đã được đăng tải đều nhận được những phản hồi tốt từ phía người dân. Anh Hoàng Văn Sáu, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Tôi cũng có theo dõi mấy vụ án của tòa án xét xử, và xuống đây cũng thấy mấy cái bản án cũng công khai dán minh bạch hết. Thì qua đó cũng thấy là những cái kết quả của những cái phiên tòa xét xử cũng công khai cho tất cả mọi người được biết. Bây giờ thì bằng cái thời đại công nghệ thông tin thì có nhiều người dân vào để cập nhật những thông tin thì cũng rất là rõ ràng. cũng qua đó cũng hiểu hơn được về cái pháp luật của mình.
Thành tích công tác trong năm 2024 của Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đạt được là nhờ Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị tòa, phòng trực thuộc và Tòa án Nhân dân cấp huyện trong tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi tập thể cá nhân trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, thẩm phán, người đứng đầu các đơn vị, không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa 13 về xây dựng và chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong công tác thi đua, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ công chức, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, tòa án, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tích cực tham gia các phong trào do Tòa án Nhân dân tối cao và địa phương phát động. Định kỳ tại cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý, bên cạnh kiểm điểm về thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái và Hội đồng thi đua khen thưởng, còn đánh giá kết quả công tác thi đua phong trào của từng đơn vị cá nhân, qua đó chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, thiếu sót để có hướng dẫn phấn đấu hoàn thiện cho thời gian tiếp theo. Từ các phong trào thi đua thiết thực trong năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có một cá nhân được đề nghị tặng huân chương lao động hạng 3, hai cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, ba cá nhân được Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng thưởng danh hiệu thẩm phán giỏi, ba cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tòa án. Ngoài ra, nhiều công chức và người lao động được biểu dương vì có thành tích nổi trội trong phong trào thi đua đã phát động. Ông Phạm Hồng Quân, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Có thể nói đánh giá chung là trong năm 2024, thì Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã bằng nhiều cái giải pháp, bằng cái sự nỗ lực cũng như là lãnh chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan cũng như sự nỗ lực của cán bộ công chức thì đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác. Và trong cái hội nghị của cụm các tỉnh miền núi phía Bắc, cụm thi đua số 2 gồm 7 tỉnh thì Tòa án tỉnh Yên Bái được hội nghị thống nhất suy tôn là đơn vị đạt danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ. Đây cũng là một cái nỗ lực phấn đấu cũng như là cái sự đánh giá ghi nhận của các đơn vị đối với Tòa án tỉnh Yên Bái. Trong những năm tới thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái năm có một cái lễ lớn của hệ thống tòa án, đó là kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Tòa án Nhân dân. Thì ngay từ đầu năm chúng tôi sẽ triển khai ngay trong cái hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025 theo kế hoạch của tòa án tối cao, thì sẽ triển khai phát động các cái phong trào thi đua để thực hiện tốt các cái chỉ tiêu nhiệm vụ công tác. Trong đó tập trung vào cái việc mà quán triệt các cái chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của Tòa án tối cao về công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục đẩy mạnh các cái giải pháp đột phá trong hệ thống tòa án, trong đó có việc nâng cao chất lượng công tác xét xử, tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm, rồi phiên tòa trực tuyến để góp phần thứ nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tiếp cận đến cái việc giải quyết của tòa án, tránh những cái tổn thất, những cái thiệt hại về kinh tế cho chúng ta phải di chuyển ra đối với những cái phiên tòa trực tuyến này như vậy. Bên cạnh đó thì làm tốt các cái hoạt động phong trào thi đua để cùng với lại toàn bộ hệ thống Tòa án Nhân dân trong cả nước kỷ niệm cái ngày truyền thống Tòa án Nhân dân. Thì cũng để làm tốt những công việc này thì cũng là trong cái điều kiện hiện nay còn nhiều khó khăn, thì Tòa án Nhân tỉnh Yên Bái cũng rất mong được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban dân, rồi các cấp các ngành, các sở ban ngành cùng phối hợp cùng với Tòa án Nhân tỉnh trong cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ để đảm bảo thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của tỉnh đảng bộ cũng như của tòa án giao cho.
Chất lượng công tác thi đua khen thưởng của Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tạo động lực cho tập thể cán bộ công chức không ngừng nỗ lực đoàn kết và sáng tạo, tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ, tích cực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.